mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài thông tin về đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2025-2028. Phần cuối chương trình là bài đề cập xung quanh việc tôn vinh cũng như lan tỏa sáng kiến Make in Việt Nam thông qua cổng thông tin tiếp nhận và công bố các sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 134 ngày 24 tháng 3 năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tỉnh Bình Định, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy vừa có văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh thực hiện tuyên truyền triển khai thực hiện đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2025-2028 với nhiều nội dung cụ thể. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh việc triển khai thực hiện đề án này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Triển khai đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2025-2028, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh thực hiện các mục tiêu cụ thể đối với chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tỉnh Bình Định, cụ thể như sau. Đối với hạ tầng số, năm 2025, 100% các cơ quan đảng từ tỉnh đến cơ sở được trang bị thiết bị hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sử dụng, bảo đảm an toàn an ninh thông tin, đường truyền kết nối thông suốt từ trung ương đến tỉnh và đến cơ sở, bảo đảm băng thông đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, kết nối liên thông với các cơ quan nhà nước, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, thực hiện theo hướng dẫn của trung ương về tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin sang hạ tầng số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. 100% cán bộ trong các cơ quan đảng được trang bị chữ ký số theo quy định. Năm 2028, nâng cấp trung tâm dữ liệu hiện đại và xây dựng trung tâm dữ liệu dự phòng tại tỉnh. Các năm từ năm 2025 đến 2028, trang bị thiết bị đầu cuối cho người dùng ở các cơ quan đảng. Đối với ứng dụng số, năm 2025 triển khai hoàn thành các ứng dụng số phục vụ đại hội đảng các cấp do trung ương chuyển giao, tiếp nhận triển khai đưa vào sử dụng các ứng dụng số theo lộ trình do trung ương chuyển giao. Năm 2026-2028, tiếp tục tiếp nhận triển khai đưa vào sử dụng các ứng dụng số theo lộ trình do trung ương chuyển giao. Đối với dữ liệu số, năm 2025, dữ liệu đã số hóa được làm sạch và được sử dụng thường xuyên. 100% các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các cơ quan đảng được rà soát đánh giá, bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. 100% người sử dụng truy cập vào hệ sinh thái các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của đảng có định danh số và xác thực tập trung thống nhất. 50% thông tin về tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ đảng viên, cán bộ, công chức viên chức được số hóa và thực hiện trên môi trường số. 100% các vụ việc khiếu nại tố cáo dấu hiệu vi phạm của cán bộ, công chức, đảng viên được quản lý trên môi trường số. 100% các yêu cầu thông tin số liệu về kinh tế xã hội phục vụ công tác tham mưu, thẩm định được thực hiện tổng hợp, phân tích và khai thác qua môi trường số. 100% văn bản không mật được ký số, gửi, nhận, xử lý trên môi trường số và có thể xử lý trên thiết bị di động mọi lúc mọi nơi. Năm 2026, 100% thông tin về tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được số hóa và thực hiện trên môi trường số. 100% nội dung công tác tuyên giáo được thực hiện trên môi trường số. 100% thông tin tuyên truyền đối ngoại được số hóa và thực hiện trên môi trường số. 100% đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện trên môi trường số. 100% công tác tổng hợp báo cáo được thực hiện trên môi trường số. 100% hồ sơ tài liệu không mật hướng tới tất cả các tài liệu mật tối mật của đảng được số hóa và quản lý, sử dụng trên môi trường số, số hóa văn bản, tài liệu lưu trữ giai đoạn trước năm 2014. Năm 2027, 100% thông tin chung về công tác dân vận được số hóa và thực hiện trên môi trường số. 100% hệ thống thông tin trên toàn hệ thống phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, về lý luận chính trị của đảng được cập nhật dữ liệu thường xuyên và có thể kết nối tích hợp, chia sẻ thông tin qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. 100% thông tin về sức khỏe của cán bộ được số hóa và quản lý sử dụng trên môi trường số. Cùng với đó, công tác nghiệp vụ của các cơ quan và đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy, lộ trình tiếp tục tiếp nhận triển khai, đưa vào sử dụng các ứng dụng số theo lộ trình do Trung ương chuyển giao cụ thể. Năm 2025, tiếp nhận của Trung ương các ứng dụng số cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu tổng hợp, hoạch định chính sách về kinh tế xã hội, các ứng dụng số cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng. Năm 2026, tiếp tục triển khai các ứng dụng số trong lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng, tiếp nhận của Trung ương các ứng dụng số cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu tổng hợp, hoạch định chính sách về đối ngoại, trong tham mưu tổng hợp chuyên môn nghiệp vụ của công tác văn phòng, trong lĩnh vực tuyên giáo, trong lĩnh vực kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, phục vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Năm 2027, tiếp nhận của Trung ương triển khai các ứng dụng số cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp, trong lĩnh vực dân vận, tiếp nhận triển khai hệ thống thông tin bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức tuyên truyền triển khai thực hiện đề án bằng nhiều hình thức đa dạng linh hoạt như thông qua sinh hoạt chi bộ, tổ chức đảng, sinh hoạt chính trị xã hội, thông qua báo chí, cổng trang thông tin điện tử của các cơ quan địa phương, nền tảng số, Internet, mạng xã hội, Facebook, Zalo, YouTube, tổ chức hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, hệ thống đài truyền thanh cơ sở, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa khai trương cổng thông tin tiếp nhận và công bố các sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gọi tắt là cổng thông tin điện tử 57 tại địa chỉ https://nq57.mst.gov.vn. Đây không chỉ là nơi công bố những giải pháp sản phẩm tiêu biểu để triển khai thành công trong thực tế, mà còn là nơi doanh nghiệp đề xuất các sáng kiến sản phẩm dịch vụ mới để cơ quan chuyên môn tiếp nhận đánh giá. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh việc tôn vinh cũng như lan tỏa sáng kiến Made in Việt Nam thông qua cổng thông tin điện tử 57. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, với mục đích giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, khách hàng, nhà đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đóng vai trò thẩm định tính năng hiệu quả của sản phẩm dịch vụ để đưa lên cổng thông tin tiếp nhận và công bố các sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gọi tắt là cổng thông tin điện tử 57, để giới thiệu kết nối quảng bá với các tổ chức bộ ngành địa phương. Nhấn mạnh tính chất công khai minh bạch và thuận tiện của cổng thông tin điện tử 57, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long chia sẻ toàn bộ quy trình kết nối đánh giá và công bố sản phẩm giải pháp đều được thực hiện trực tuyến liên tục. Doanh nghiệp có thể theo dõi kết quả phản hồi mà không cần qua thủ tục giấy tờ truyền thống. Tại các vòng thẩm định chuyên sâu, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ mời các chuyên gia độc lập cùng đánh giá. Thứ trưởng Phạm Đức Long thông tin. Cổng thông tin điện tử 57 đã công bố 71 sản phẩm và giải pháp công nghệ số xuất sắc được vinh danh tại Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Made in Việt Nam năm 2024. Sắp tới, các sản phẩm dịch vụ khoa học công nghệ giành được những giải thưởng uy tín khác cũng sẽ xuất hiện trên cổng. Ngoài ra, 24 giờ kể từ khi mở, cổng đã đang tiến hành xử lý 56 trên 80 hồ sơ đăng ký sản phẩm, giải pháp sau khi kiểm tra tính hợp lệ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ, cổng thông tin điện tử 57 là nơi ghi nhận và lan tỏa những sáng kiến sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, giải pháp ứng dụng, dù là nhỏ nhất, đúng như tinh thần của Nghị quyết 57. Trong đó mở rộng đa dạng các hình thức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với các nhà khoa học, nhà sáng chế, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ có sản phẩm tốt, nhưng chưa có tiềm lực để truyền thông quảng bá như các doanh nghiệp lớn. Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, chúng ta cần trân trọng từng phát minh, từng sáng kiến, bởi mỗi sản phẩm giải pháp được đưa vào sử dụng đều có thể tạo nên giá trị lớn cho đất nước. Có mặt tại lễ khai trương, đại diện các doanh nghiệp bày tỏ cổng thông tin điện tử 57 đã hiện thực hóa mong mỏi lâu nay của người làm khoa học công nghệ, đó là được nhà nước hỗ trợ trong quảng bá, truyền thông sản phẩm, dịch vụ đến nhiều người nhất có thể. Đại diện FPT cho biết cổng thông tin điện tử 57 không chỉ là bước tiến về mặt truyền thông chính sách mà còn là nền tảng kết nối chiến lược giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, là nơi tập hợp các sản phẩm do doanh nghiệp Việt mạnh dạn đầu tư sáng tạo và phát triển. Theo ông Đỗ Bá Dân, Chủ tịch Tập đoàn Trí Nam, cổng thông tin điện tử 57 là môi trường hữu ích, giúp những người có sản phẩm và những người có nhu cầu tìm đến nhau một cách dễ dàng, nhanh chóng và đáng tin cậy do đã được cơ quan chức năng thẩm định đánh giá. Thêm vào đó, sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt có cơ hội được biết đến và ứng dụng rộng rãi hơn vì không còn xuất hiện rời rạc manh mún như trước. Nhận xét cổng thông tin điện tử 57 là hành động thiết thực để đưa nghị quyết 57 đi vào cuộc sống, đại diện tập đoàn CMC kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện các chức năng và quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ cũng như trải nghiệm, đồng thời đẩy mạnh quảng bá cho cổng trên các phương tiện truyền thông báo chí. Trong khi đó, đại diện MISA đưa ra hai đề xuất, Bộ Khoa học và Công nghệ có tiêu chí đánh giá rõ ràng đối với sản phẩm để doanh nghiệp bám sát, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng. Bổ sung tiêu chí phân loại hồ sơ theo quy mô khách hàng, ngành nghề để người dùng tìm kiếm thuận lợi hơn. Đánh giá cao ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết sẽ lắng nghe tiếp thu để từng bước hoàn thiện cổng thông tin điện tử 57, giúp doanh nghiệp vừa giới thiệu sản phẩm, vừa tìm kiếm những giải pháp giải quyết những vấn đề của mình. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp xem xét lại bản thân, đổi mới bộ máy sáng tạo hơn, chuyển đổi số để vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên mới. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt muỗi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.